Thưa quý thính giả, trong những ngày qua, những người quan tâm đến vấn đề dân chủ cho Việt Nam ở trong và ngoài nước rất chú ý đến cuốn băng audio thâu một đoạn cuộc trao đổi của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại Tư Gia ở Hải Phòng với hai nhân viên của Tổng cục 2 và Cục Tình báo khi những nhân viên này đến ngăn cản không cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa lên Hà Nội tham dự đám tang giáo sư Hoàng Minh Chính. Trong nội dung cuốn băng có đề cập đến cái chết của vợ chồng nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh cùng cháu bé trong một vụ tai nạn ô tô đầy bí ẩn xảy ra vào ngày 29 tháng 8 năm 1988 trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội. Vụ việc này hé lộ điều gì? Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của Việt Hùng với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, liên quan đến đám tang của giáo sư Hoàng Minh Chính đó, thì trong một lần trả lời phỏng vấn với đài chúng tôi thì nhà văn có nói rằng là hai nhân viên xưng danh là Tổng cục 2 và bên Tổng cục Tình báo ngăn cản nhà văn tới tham dự đám tang của cụ Hoàng Minh Chính, và họ có đề cập đến cái chết của vợ chồng nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh. Thì nay cuốn băng audio đã được dư luận cả trong và ngoài nước biết tới.
Vâng, thưa anh Việt Hùng, thưa tất cả các quý vị thính giả. Như quý vị đã biết, cụ Hoàng Minh Chính qua đời vào ngày mùng 1 rạng mùng 2 Tết. Vào mùng 2 Tết thì có hai công an đến đây và họ thương lượng với tôi là nếu đi viếng đám tang cụ Hoàng Minh Chính thì tôi sẽ đi xe của họ, chịu sự quản lý của họ. Thậm chí họ còn bao vợ chồng tôi, nếu chúng tôi đi sớm họ bao khách sạn và ăn uống dọc đường. Nhưng với điều kiện là viếng tang lễ của Hoàng Minh Chính xong thì chúng tôi phải về ngay, không được tiếp xúc với ai. Chuyện thì tạm dừng đến đấy và chúng tôi cũng chưa có một cái quyết định nào, và họ cũng hứa rằng đề nghị của họ là 90% sẽ thực hiện được nếu chúng tôi đồng ý. Thế nhưng mà tất cả đều thay đổi khi vào mùng 4 Tết vào lúc hơn 6 giờ, có hai người mặc dân phục, họ đều từ khoảng 40 đến 45, thì họ tự giới thiệu một người tên là Nguyễn Văn Hoàn, anh ta giới thiệu anh ta là người của Tổng cục 2. Người thứ hai giới thiệu là của Cục Tình báo, và họ nhìn ra cái xe ô tô đang đỗ ngay sát cửa nhà tôi. Ý họ muốn nói rằng là bởi vì chúng tôi từ Hà Nội xuống cho nên chúng tôi phải đi xe ô tô.
Nhưng mà cái nhân vật số 2 mà xưng danh là ở Cục Tình báo xuống thì họ có cho biết quý danh hay không ạ?
Anh ta không xưng danh. Tôi có hỏi họ, đề nghị cho tôi xem giấy tờ tùy thân. Cái người ở Tổng cục 2 thì nói rằng anh không cần phải xem giấy tờ của chúng tôi. Anh ta hỏi tôi rằng anh có biết rằng chúng tôi đã phải đổ ra bao nhiêu tiền của bao nhiêu công sức để canh giữ anh trong những ngày này không? Anh ta hỏi tôi có đi dự đám tang ông Hoàng Minh Chính hay không? Anh ta nói rằng anh không bao giờ được đi dự đám tang. Anh có biết vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của Lưu Quang Vũ hay không? Tôi hỏi anh ta, thế là các anh đã xác nhận Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và một đứa con bị sát hại. Tôi chờ anh ta trả lời, thế nhưng mà anh ta lại không trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta nói với tôi rằng nếu anh đi viếng đám tang ông Hoàng Minh Chính thì anh sẽ gặp một vụ tai nạn tương tự. Đối với Lưu Quang Vũ, anh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Lưu Quang Vũ nổi tiếng như vậy mà khi chết rồi vụ đụng xe ấy cũng chìm đi, còn anh thì người ta chôn là xong.
Cái người mà xưng danh là Tổng cục 2 tên là Nguyễn Văn Hoàn nói với nhà văn như vậy đó, tức là với sự chứng kiến của một người không xưng tên mà nói là từ Cục Tình báo và có sự hiện diện của nhà văn, và còn ai nữa hay không ạ?
Vâng, tôi, vợ tôi và một người con.
Nay thì cái cuốn tép đã được phổ biến ở trên mạng và dư luận cả trong và ngoài nước đang nói đến cái cuốn tép này. Trước quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do cả trong và ngoài nước, xin nhà văn có thể cho biết rằng là phải chăng là cái cuốn tép đó là nhà văn thâu?
Vâng, chính bản thân tôi thâu ngay lúc xảy ra câu chuyện.
Nếu như mà trong trường hợp cần mà đối chất để làm sáng tỏ cái chết không được rõ ràng của nhà thơ Xuân Quỳnh và cháu bé cũng như là nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, thì nhà văn có sẵn sàng trước dư luận hay không?
Vâng, tôi sẵn sàng đối chất ạ. Cái chết của cái tác giả Lưu Quang Vũ cùng người vợ Xuân Quỳnh và một người con đã âm ỉ dai dẳng trong dư luận văn nghệ sĩ và những người quen biết rằng đấy là một cái chết rất mờ ám, cái chết rất bí ẩn. Cho nên mà khi một người xưng là ở Tổng cục 2 tên là Nguyễn Văn Hoàn nói như vậy, trong đầu tôi có lóe lên những cái nghi vấn cũ, và tôi đã hỏi thẳng là anh xác nhận việc Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh cũng như một người con bị sát hại phải không? Thế nhưng mà cái người nói ra câu đó đã không trả lời tôi, mà anh ta chỉ khẳng định lại rằng nếu tôi đi lên viếng tang lễ cụ Hoàng Minh Chính sẽ gặp lại một vụ tương tự.
Qua cái bài báo tường thuật của nhà báo Lê Bảo Trung ở Dân Trí đó, thì có tường thuật lại cái chết của nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà biên kịch Lưu Quang Vũ cũng như cháu bé. Cho đến bây giờ vẫn là một cái sự chìm trong im lặng, có thể nói là sau 20 năm thì đây là một trong những cái dấu hiệu để vụ án hé mở ra hay sao, với cái nhìn của nhà văn?
Vâng, thưa anh ạ, tôi cũng nghĩ như vậy. Vâng, đúng như vậy.
Nhưng mà sau khi trực tiếp thâu cái cuốn băng đó, nhà văn có thông báo cho các cấp chính quyền có trách nhiệm liên quan đến cái vụ việc có những cái người mà tới dùng những cái biện pháp đe dọa?
Thưa anh, tôi không kịp làm cái điều đấy. Bởi vì như anh và quý vị khán giả đã biết, tôi bị cầm chân tại nhà từ 24-25 cho đến mãi tận 14-15 Tết thì tôi mới được tự do. Tức là khi tôi ra khỏi nhà thì họ đã án ngữ trước cửa nhà tôi rồi. Và nếu mà tôi cố tình tôi đi ra đường thì cũng lại xảy ra những cái vụ đụng độ xô xát.
Về mặt dư luận đó thì thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trước đây trong cái lần trả lời phỏng vấn liên quan đến cái đám tang của giáo sư Hoàng Minh Chính đó, thì nhà văn có nói có những cái nhân viên xưng danh như vậy. Và nay đó thì cái phần audio đã có và nhà văn cũng xác nhận là nhà văn đã thâu cái cuốn băng đó. Nhà văn có nói cho những cái người bạn đồng nghiệp của nhà văn hay những cái người mà gần gũi với nhà văn biết?
Không, tôi không nói với ai cả. Trong thời gian ấy thì tôi cũng nghĩ rằng họ sẽ có thể họ vào, họ khám nhà tôi và họ sẽ tịch thu cái phương tiện mà tôi ghi âm. Trong bài viết của tôi có kể lại hoàn toàn sự việc và tất cả những người láng giềng của tôi đang đọc nó từ 3-4 hôm nay.
Khi nhà văn thâu cái cuốn băng đó, khi mà dư luận cả trong và ngoài nước đã được nghe về cái cuốn băng như vậy, thì hẳn là nhà văn cũng biết là sẽ có những cái hệ lụy.
Thưa anh, tôi cũng biết ạ. Tôi cũng biết cái điều ấy và tôi cũng sẵn sàng chịu nó.
Nhưng mà nhà văn hiện nay đang sống ở Việt Nam. Cái việc nhà văn thâu cái cuốn băng như vậy thì...
Khi mà một cái nội dung câu chuyện quan trọng như vậy thì tôi sẵn sàng tôi làm những cái việc. Và tôi nghĩ rằng việc của tôi là hợp pháp để giúp đỡ những cái nghi vấn về cái chết của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh được hé mở.
Như vậy là nhà văn sẵn sàng làm nhân chứng sống cho cái việc có những cái dấu hiệu hé mở trong cái vụ án Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.
Vâng, thưa anh, tôi sẵn sàng tôi làm việc điều ấy ạ. Đấy là lương tâm của một người công dân.
Nhưng mà nhà văn có chuẩn bị cái tinh thần bạch hóa tất cả những cái điều này cho báo giới cả ở trong nước và ngoài nước hay không ạ?
Vâng, tôi sẵn sàng, thưa anh Việt Hùng.
Và cho đến bây giờ thì kể như gần 24 tiếng đồng hồ kể từ khi dư luận cả trong và ngoài nước bắt đầu được nghe thấy cái cuộc đối thoại hay là những cái độc thoại ở trong cái cuốn tép như vậy.
Tôi ghi nhận cái điều ấy theo cái hướng tích cực. Tôi sẵn sàng đối chất với bất cứ một cơ quan luật pháp nào ở trong nước cũng như quốc tế để mong muốn làm rõ hơn cái chết của kịch tác giả Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh vào những năm Việt Nam bắt đầu mở cửa nhìn ra thế giới. Và tôi cũng biết rằng sống ở chế độ cộng sản, những cái việc làm của tôi là cực kỳ nguy hiểm đến sinh mạng. Nhưng vì sự thật, vì công lý và tôi sẵn sàng tôi làm tất cả những cái điều mà luật pháp quốc tế cũng như Việt Nam yêu cầu.
Nhưng mà xuất phát từ điều gì mà nhà văn lại quyết định làm cái việc như vậy? Việc của nhà văn làm là hoàn toàn mang tính cách cá nhân hay là có chuyện gì đứng đằng sau hay không?
Đầu tiên khi tôi ngồi tôi tiếp xúc với họ, tôi không nghĩ đến cái chuyện là phải ghi âm, bởi vì tôi thấy những câu đầu tiên thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi họ nói đến cái chết của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, thì tôi đã biết rằng có vấn đề gì đây để đe dọa tôi thôi, nhưng ít ra thì tôi cũng phải ghi lại cái lời nói của họ để sau này có một cái chứng cớ họ đã đe dọa tôi, đã khủng bố tôi. Thế nhưng bây giờ câu chuyện của họ đối với tôi về cái chết của Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh được loan rộng ra, và nếu luật pháp ở trong nước cũng như ở quốc tế quan tâm đến vấn đề đấy thì tôi sẵn sàng làm nhân chứng.
Cuốn tép thâu đó vào ngày 4 Tết, tức là nhằm ngày 10 Tây tháng 2.
Vâng, đúng ạ, vào lúc hơn 6 giờ tối.
Thay mặt quý thính giả của đài xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, chào anh Tuấn Hùng và xin kính chào tất cả quý vị thính giả.